Hôm nay giảng tiếp Thiền sư Việt Nam về Thiền sư Viên Học, trang 177. Thiền sư Viên Học sinh năm 1073, tịch năm 1136, đời thứ bảy dòng Tỳ Ni Đông Ngư Chi. Sư họ Hoàng, quê làng Như Nguyệt, tu ở chùa Đại An Quốc, huyện Thế Giang. Ở nhỏ sư đọc hết các loại sách ngoài đời, đến năm 20 tuổi mới biên tầm nội điển. Nhân nghe một câu nói của thiền sư Chân Không mà tâm sư được mở sáng. Từ đó thiền học càng cao, luật nghi cũng hoàn bị. Suốt năm sư chỉ phát một áo nạp, hai mùa lạnh nóng cũng thế thôi. Bình bát, tích trượng chẳng rời thân, sư tùy phương giáo hóa, cho đến việc sửa cầu, đắp đường vân vân, chẳng việc nào sư không đứng ra làm trước, rồi mới khuyến bảo người. Về sau sư trùng tu ngôi chùa Quốc Thanh ở làng Phù Cầm, và đúc một quả chuông, sư có làm bài kệ quá duyên. Sáu thức tối tâm khổ đêm dài, vô minh che đậy mãi mê sai. Sớm tối nghe chuông lòng tỉnh giác, thần lười dứt sạch được thần thông. Ở đây tôi dẫn sự tích của thiền sư Viên Học đại khái để cho quý vị thấy một thiền sư từ thế kỷ thứ 11. Ngài đã có cái tâm hiếu học và lại chuyên nghiên cứu về thiền, mà nhờ gặp thầy là thiền sư Chân Không, ngài được ngộ đạo, tức là mở sáng, tức là được ngộ đạo. Mà khi ngộ đạo rồi thì ngài chuyên về thiền, về luật, cái nào cũng hoàn bị hết. Bởi vì có nhiều người cứ nghĩ rằng mình tu thiền thì không có kể đến luật, nhưng mà thực ra đối với ngài thiền luật đều là quý, cho nên ngài sống đầy đủ về cả hai mặt. Đây nói cái tư cách khổ hạnh của ngài, nghĩa là mùa đông và mùa hè ngài cũng mặc có một thứ áo chứ không có hai. Mà ở ngoài Bắc mùa đông hồi xưa là lạnh rét buốt, mà ngài vẫn ăn mặc như vậy. Còn đi đâu là bình bát và tích trượng không có rời thân. Ngài tùy việc giáo hóa thì đó là cái việc giáo hóa về đạo lý, rồi việc từ thiện thì nào là bắt cầu đắp đường, việc nào ngài cũng là người đứng ra làm trước hết, rồi mới khuyên bảo mọi người. Đến khi mà ngài vận động dân chúng đúc một quả chuông thì ngài có làm bài kệ bốn câu, bản dịch của chúng tôi dịch thế này: sáu thức tối tâm khổ mê đêm dài, vô minh che đậy mãi nghe sai. Sớm tối nghe chuông lòng tỉnh giác, thần lười dứt sạch được thần thông. Đó. Bởi vì chúng ta luôn luôn sáu cái thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Sáu cái đó nó mê lầm, nó tối tăm, cho nên khổ mãi, không có ngày nào dứt, cho nên gọi là khổ đêm dài. Vô minh che đậy mãi mê sai, sở dĩ chúng ta mê sai là vì vô minh nó che đậy, nó khuất lấp, cho nên rồi mãi ở trong cái cảnh mê không tỉnh. Sớm tối nghe chuông lòng tỉnh giác, đó là sáng nghe chuông, tối nghe chuông, nhờ vậy mà đánh thức, mà chúng ta nhớ, chúng ta tỉnh để trở về với cái chân thật của mình. nếu mà thức tỉnh rồi thì sao? Thành lười giết sạch được thành thông. Thành lười là ông thành lười biếng đó. Không biết quý vị có ông thành lười biếng ủng hộ không? Có à? Ai cũng sẵn ông thành lười biếng. Mà bây giờ nhờ nghe chuông, như ở chùa nghe đóng chuông cái không được nằm, phải không? Nó nằm nó là lười biếng thì sao thành con rắn. Cho nên nghe đánh chuông là phải ngồi dậy, trỗi dậy. Đó là một cách cảnh tỉnh mình cho sớm tinh tấn chút. Chứ không thì nghe chuông mà nhất là buổi khuya, 3 giờ khuya đó, nghe dễ chứ không, lăn qua trở lại mà ngồi dậy không nổi. Nhưng mà giờ nhờ nghe nói nghe chuông mà nằm á thì sao chết thành con rắn, ai cũng sợ. Rắn ngồi, ngồi cho nên tỉnh, tỉnh rồi mới tu được. Như vậy đó là dứt được cái thằng lười. Mà thằng lười dứt rồi thì sáu căn sẽ biến thành thành thông đó. Vì vậy mà nói thằng lười dứt sạch được thành thông. Nguyên văn chữ Hán là lục thức thường hôn chung giả khổ, vô minh bị phú cửu mê dung, trú dạ văn chung khai giác ngộ, lãng thành tịnh sát đắc thành thông. Đến năm Thiên Chương Bảo Tự thứ tư 1136, nhằm năm Bính Thìn ngày 14 tháng 6, sư thị tịch thọ 64 tuổi, môn đệ là Ngô Thông Thiền, Lưu Vương Nhân, Lữ Pháp Hoa, Châu Diệu Dụng, Thu Di Thể, sư xây tháp thờ. Đó là khi đơn giản một vị thiền sư rồi.